xin kính chào quý vị. Hôm nay, kính mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của Phạm Tín An Ninh mang tựa đề Cô con gái quá giang trong đêm mùng một Tết. Chiếc thuyền nhỏ mang theo hơn 50 người, một nửa là đàn bà và con nít, ra khơi 2 ngày thì gặp bão. Chúng tôi may mắn được một chiếc tàu chuyên chở dầu hỏa của Na Uy trên đường từ Nhật sang Singapore cứu vớt. 2 ngày sống trên tàu, chúng tôi có cảm giác như đang ở trên một thiên đàng. Tất cả đều được tận tình hỏi han chăm sóc. Chúng tôi cảm thấy vừa mừng vừa xót xa khi nhận ra thế gian này vẫn còn đầy ắp tình người. Họ là những kẻ xa lạ, không cùng màu da, màu tóc, không cùng ngôn ngữ, mà lòng thông cảm yêu thương họ đã dành cho chúng tôi lớn lao biết đến dường nào. Trong lúc những người anh em cùng một nhà thì lại hành hạ đuổi xô chúng tôi đến bước đường cùng để phải đành lòng bỏ nước mà đi. Với ân tình đó, chúng tôi chọn Vương quốc Na Uy là quê hương thứ hai để gửi gắm phần đời còn lại của mình và vun đắp tương lai cho mấy đứa con nhỏ dại. Những ngày sống hạnh phúc ở quê người, nhìn con cái ngày một lớn lên và đang có cả một bầu trời xanh bao la trước mặt. Lúc nào tôi cũng chạnh lòng nhớ lại cái thời mình khốn khó và những bạn bè xưa. Tôi thấy mình nợ nần nhiều người mà không biết làm sao trả được. Trong số này, người mà tôi thường nghĩ tới nhiều nhất và ân hận là chẳng giúp được điều gì là Nguyễn Thượng Tâm, người đồng đội và cũng là đứa em kết nghĩa của tôi. Tâm ra trường sau Tết Mậu Thân, về trình diện đơn vị tôi khi vừa tròn 18 tuổi. Mặc dù còn rất trẻ, nhưng được đào tạo từ lúc còn nhỏ tại trường thiếu sinh quân nổi tiếng ở Vũng Tàu, nên Tâm là một hạ sĩ quan gương mẫu trong kỷ luật và gan dạ trong chiến trường. Tâm hiền lành và rất ít nói, nhưng không phải vì vậy mà tôi trở thành thân thiết với Tâm và hai thằng kết nghĩa anh em. Nếu không có một buổi sáng mùng một Tết năm 1969, khi đơn vị chúng tôi tạm dừng quân trong một ngôi làng hoang đổ nát, nằm sâu giữa những động cát nơi giáp ranh hai tỉnh Bình Thuận và Bình Tuy lúc trước. Dù đang hành quân, nhưng biết hôm đó là mùng một Tết, tôi thức dậy thật sớm, thay bộ đồ trận mới, đi một vòng chúc Tết anh em. Ngày đầu năm, nằm giữa một khu hoang tàn không một bóng người, chắc ai cũng chạnh lòng nhớ tới gia đình. Chiếc radio từ một căn lều poncho nào đó đang phát ra tiếng hát nỉ non của Duy Khánh trong bản nhạc Xuân Này Con Không Về của Trịnh Lâm Ngân, làm lòng tôi càng thêm lắng xuống. Đến cuối làng, tôi bỗng giật mình khi nghe tiếng sụt sùi. Lại gần mới nhận ra Tâm. Anh đang quỳ lại trước một cái bàn thờ được kê bằng cánh cửa sổ của một căn nhà sập nào đó. Trên bàn thờ giả chiến, tôi thấy có mấy cái hoa rừng cắm trong cái bi đông nước, hai chén cơm bằng gạo sấy và một lon ghi gô có lẽ chứa nước trà hay canh nấu bằng lá giang hay lá tàu bay gì đó. Tâm khấn vái một lúc, quay lại bất ngờ nhận ra tôi. Anh đưa tay chào và cũng như mọi khi không nói lời nào. Có lẽ Tâm biết là tôi đã đứng im ở đây từ lâu lắm rồi. Tôi bước tới nắm chặt tay Tâm, kéo anh đứng lên. Tâm vội rút tay ra lau nước mắt. Tôi đến trước bàn thờ, vái một vái, rồi vỗ vai Tâm. Em cũng bà má hả? Sao đầu năm mà buồn quá vậy em? À không ạ, à, bố em còn ở ngoài Bắc. Em không biết là còn sống hay đã chết nữa. Mẹ em thì đã qua đời lúc em còn bé lắm. Nhà em ở tận Ý Yên, nhưng bố em đi làm xa, nên phải gửi hai anh em xuống nhà ông chú ở Hà Nội học, rồi theo gia đình chú ấy xuống tàu Há Mồm vào Nam luôn đấy. Còn anh của em bây giờ ở đâu? Anh ấy chết rồi ạ. Anh là sĩ quan thủy quân lục chiến, tử trận đúng ngày mùng một Tết Mậu Thân ở ngay Sài Gòn. Hôm nay là giỗ đầu của anh ấy ạ. Anh em tên gì?
Nguyễn Thuận Minh.
Khi chết, anh vừa mới lên trung úy. Tôi giật mình. Cái tên Nguyễn Thuận Minh làm tôi nhớ ngay tới một thằng bạn cùng tên hồi còn tiểu học. Tôi liền hỏi Tâm. Vậy có phải em là cháu của thầy giáo Nguyễn Thượng Cầu không?
Dạ phải, nhưng chú Cầu đã chết lâu rồi ạ.
Tâm trả lời, rồi nhìn tôi ngạc nhiên. Năm 1954, tôi đang học lớp nhì trường huyện Vạn Ninh. Nhập học được vài tháng thì thầy hiệu trưởng Nguyễn Công Tố dắt ba đứa học trò lạ vào lớp giới thiệu với cô giáo Kiệt, rồi dặn dò đám học trò chúng tôi. Hôm nay, trường nhận thêm những em học trò mới, trong đó có ba em vào lớp này. Tất cả các em phải biết yêu thương và giúp đỡ những bạn này, vì họ đã vừa phải bỏ quê hương, gia đình ngoài miền Bắc, di cư vào đây. Đó cũng là lời kêu gọi của Ngô Thủ Tướng. Hai thằng con trai và đứa con gái cúi đầu chào cô giáo, rồi quay xuống chào chúng tôi bằng thứ tiếng là hoắc khó nghe. Thằng lớn con nhất được cô Kiệt chỉ cho ngồi dãy bàn cuối lớp, ngay phía sau tôi. Tới giờ ra chơi, tụi tôi bu quanh phỏng vấn nó đủ điều. Tên nó là Nguyễn Thượng Minh. Nó với thằng em nhỏ hơn 4 tuổi, nhà ở dưới quê, mẹ chết sớm, ông bố đi làm xa, nên phải gửi tụi nó xuống Hà Nội, ở nhà ông chú để học. Hơn nữa, ông chú cũng là thầy giáo. Khi có lệnh di cư, người chú không liên lạc được bố nó, nên mới dắt hai anh em xuống tàu Há Mồm vào Nam luôn, rồi được chính quyền phân phối tới định cư ở quê tôi Vạn Giả, cùng với hơn 10 gia đình khác. Nó bảo vài hôm nữa, chú nó cũng sẽ được sắp xếp cho vào dạy lớp 3 trường này, thay cho một ông thầy thuyên chuyển đi nơi khác. Nó lầm lì ít nói, chắc ngại cái tiếng Bắc Kỳ xa lạ của nó. Nhưng không phải vì điều đó mà làm cho tôi ghét nó, và đã có nhiều lần đánh lộn với nó nữa. Lý do chính là nó đánh bi rất giỏi, giành mất giải quán quân của tôi trong lớp. Nó đánh bi khác với tụi tôi, chúng tôi để viên bi lên đầu ngón tay giữa rồi bắn, còn nó đặt viên bi trong lòng bàn tay và bắn đi bằng ngón tay cái. Vậy mà nó ăn tôi sạch túi. Tụi tôi bảo là nó ăn gian, không được chơi kiểu Bắc Kỳ của nó, mà phải chơi theo kiểu Trung Kỳ của tụi tôi. Nhập gia phải tùy tục chứ. Nó cô đơn một mình nên chịu thua, phải trả lại cho tôi tất cả mấy viên bi mà nó đã thắng ngày hôm đó. Vậy mà hai hôm sau nó chơi trở lại, dĩ nhiên với cái kiểu hoàn toàn mới lạ với nó, nhưng nó vẫn thắng tôi oanh liệt. Cuộc đấu bi này bây giờ không phải chỉ giữa cá nhân hai thằng tôi với nó, mà giữa hai miền Nam Bắc, cho nên học trò trai gái cả trường bu quanh làm khán giả. Tôi thua trắng tay, mất luôn chức vô địch từ lớp 5 tới bây giờ. Dĩ nhiên là tôi ức lắm. Điều ghê gớm hơn nữa là chỉ có cuối tháng đầu tiên nó đứng hạng 3 trong lớp, lên nhận bản danh dự sau tôi. Nhưng kể từ tháng thứ 2 trở đi, nó đều chiếm hạng nhất. Tôi đâm ra hận nó. Vì có nó mà tôi mất tất cả. Mấy lần tôi nhại tiếng Bắc chọc quê nó cũng chỉ cười. Tôi nghe lời suối của tụi bạn, bảo nó rờ sau đít coi có còn toàn ten cộng rau muống nào không. Nó chỉ im lặng. Có lần tụi tôi xô nó té, nó chỉ cười, đứng dậy rồi phủi bụi trên áo quần. Tôi thua nó, nhưng cố làm sao phải tự mãn. Thì nó cũng chỉ là một anh hùng cô đơn, đâu có ai chơi với nó đâu. Được một cái nó nghỉ học, chẳng có ai biết lý do. Nhưng rồi vài ngày sau nó tới trường, nhưng không phải để học mà để bán bánh mì với cà rem. Cô giáo và bạn bè hỏi, nó khóc nên là bà thím, sau khi cãi lộn với chú nó một trận, không nuôi hai anh em nó nữa, nó phải tự khắc phục để còn nuôi thằng em nhỏ. Hôm đó tụi tôi, nhiều thằng cũng khóc theo nó. Chờ cho tất cả vào lớp, tôi ở nán lại, chỉ để ôm nó và nói một lời xin lỗi về những điều đã qua. Nó nhìn tôi thân thiện, bảo là nó chưa hề để tâm tới điều ấy. Tôi tâm phục khẩu phục nó. Nó còn nhỏ mà thông minh và thánh thiện hơn tôi nhiều. Tôi bèn làm ngay một cuộc quảng cáo cho bánh mì và cà rem của nó. Vì vậy hôm nào nó mang mọi thứ tới trường là bán sạch ngay trong giờ ra chơi buổi sáng. Sau đó
tôi còn kêu gọi một cuộc lạc quyên giúp nó, nào là gạo, tiền xu, tiền cắt, áo quần, có thằng còn mang tới cho nó cả một buồng chuối, dân trái mít nữa. Rồi nó cũng được chính quyền giúp đỡ, tôi nghĩ như thế, nên vài tuần sau, nó trở lại lớp và chỉ bán bánh mì trong giờ ra chơi thôi. Nó vẫn học giỏi, vẫn đứng đầu lớp, nhưng lần này nó không còn là anh hùng cô đơn nữa, mà có đông đảo bạn bè, thằng thân nhất chính là tôi. Chú nó, thầy giáo Nguyễn Thượng Cầu, cũng đã vào trường dạy lớp 3, nhưng bây giờ anh em tụi nó không còn ở chung với chú nữa, mà chỉ tới thăm ông vào những cuối tuần. Có khi nó dắt tôi theo. Vì vậy mà tôi mới biết ông thầy. Chú nó sợ bà vợ Bắc Kỳ, còn hơn là sợ sư tử nữa, nên chẳng dám bênh vực nhiều anh em nó, mặc dù ông rất đau lòng xót xa khi thấy tụi nó phải dọn ra ở ké nhà một gia đình người di cư khác. Tôi mất mẹ, cha tôi cũng đi làm xa, nên tôi rất thông cảm hoàn cảnh của Minh, thường đưa anh em nó về nhà ông bà nội tôi chơi với đám anh em họ hàng của tôi. Khi học xong tiểu học, tôi vào Nha Trang học trung học, cũng là lúc phải chia tay nó, bởi Minh cũng vừa theo một số người di cư vào tận khu định cư phước tỉnh nào đó trong Nam. Người ta nói trong đó làm ăn khấm khá hơn ở quê tôi nhiều lắm. Từ đó, tôi không gặp lại nó, mặc dù trong ký ức tuổi ấu thơ của tôi, lúc nào hình ảnh nó cũng in đậm nét. Không ngờ hôm nay, giữa chân trường xa xôi này, tôi bất ngờ gặp lại thằng em duy nhất của Minh, và lòng tôi lắng xuống khi biết nó cũng từng là lính đánh giặc và đã hy sinh đúng ngày này năm trước, ngày mùng 1 Tết. Cái ngày mà lời chúc Tết của Hồ Chí Minh trên đài phát thanh Hà Nội chính là cái mật lệnh tổng công kích Tết Mậu Thân để giết hại bao nhiêu người vô tội, đặc biệt hàng vạn người ở Huế bị chôn sống. Cũng là cái ngày người ta nhận diện được bọn trí thức sinh viên phản trắc đã giết hại bao nhiêu thầy bạn của chính mình. Sau đó, tôi rút tâm về làm việc bên cạnh tôi, phụ trách toán quân báo, gồm toàn những người lính trẻ. Chúng tôi yêu thương nhau như anh em. Rồi vào một đêm trăng sáng, dưới sự chứng giám của đất trời, tôi đã nhận Tâm là đứa em kết nghĩa. Sau lần Tâm liều mình cứu tôi thoát chết trong một cuộc phục kích ở Thiện Giáo. Đổi lấy sự an toàn cho tôi, Tâm đã mất hai ngón tay của bàn tay trái và nằm bệnh viện hơn một tháng để được giải phẫu lấy một mảnh đạn nằm sâu trong thanh quản. Sau khi xuất viện, Tâm phát âm tương đối khó khăn, được hội đồng giám định y khoa xếp vào loại không còn khả năng chiến đấu. Tâm có thể chọn về một đơn vị hành chánh hay tiếp vận nào mà Tâm thích, nhưng anh một mực chối từ và nằng nặc đòi trở lại đơn vị cũ. Tâm xác nhận là mình vẫn còn khả năng chiến đấu, hai ngón tay của bàn tay trái và giọng nói khó khăn một chút, không gây trở ngại nhiều cho một người lính chiến trường. Cuối cùng, Tâm được toại nguyện. Tôi vừa vui mừng vừa cảm động khi Tâm trở về trình diện. Tâm bảo sống chết gì, em cũng muốn ở bên anh. Vì gia đình em có còn ai nữa đâu. Đơn vị này là gia đình em. Tôi sắp xếp cho Tâm một công việc tạm thời ở hậu cứ để tiếp tục chữa bệnh. Chỉ sau vài tháng, giọng nói của Tâm gần trở lại bình thường. Tâm nghe lời tôi xin vào khóa sĩ quan đặc biệt ở Thủ Đức. Anh được ưu tiên thu nhận vì gốc thiếu sinh quân. Ra trường đúng vào mùa hè đỏ lửa 72, Tâm lại xin trở về đơn vị cũ, lúc này đang ngày đêm nằm trong lửa đạn ở mặt trận Công Tung. Năm tháng sau tôi bị thương, được tán thương về quân y viện Pleiku, nằm điều trị gần một tháng. Xuất viện, được điều về phòng hành quân. Cả tháng tôi không gặp lại Tâm, nhưng ngày nào hai đứa cũng liên lạc trên hệ thống vô tuyến. Cuối năm 73, chiến trường lắng dịu, Tâm xin phép về Sài Gòn cưới vợ. Vợ Tâm là cô bạn nhỏ ngày xưa, trong cùng một viện mồ côi, bây giờ là cô giáo. hai người gặp lại và tình yêu nảy nở trong thời gian tâm học ở trường Thủ Đức. Cả vợ chồng tôi đều có mặt trong ngày cưới và làm chủ hôn bên họ nhà trai. Đám cưới xong, tôi vận động xin cho vợ Tâm được chuyển lên dạy một trường tiểu học nằm trong thành phố Pleiku để vợ chồng được gần gũi nhau hơn. Đầu tháng 3 75, Ban Mê Thuộc thất thủ, bản doanh bộ tư lệnh sư đoàn 23 bộ binh bị tràn ngập sau một phi vụ bắn nhầm. Ông tư lệnh phó cùng ông tỉnh trưởng Đắk Lắk bị bắt. Hai tiểu đoàn của trung đoàn 44 được trực thăng vận nhảy xuống đầu tiên ở Phước An, quận duy nhất còn lại của tỉnh Đắk Lắk, nhằm vừa ngăn chặn địch quân tràn xuống Thánh Dương theo quốc lộ 21, vừa tái chiếm thị xã Ban Mê Thuộc khi tình hình cho phép. Tâm có mặt trong toán quân đầu tiên này. Tôi không được gặp Tâm, nhưng có liên lạc nói chuyện vài lần trong mấy vô tuyến. Tâm rất đau lòng khi phải bỏ vợ và đứa con gái lên ba trên Pleiku, trước khi gửi gắm cho anh trung sĩ tiếp liệu đại đội cố dắt theo cùng đoàn quân trượt thoái về tỉnh lộ 7, bây giờ không biết ra sao. Tâm khẩn khoản nhờ tôi tìm mọi cách liên lạc và giúp vợ con mình. Tôi lấy cái tình anh em kết nghĩa mà thề với Tâm là tôi sẽ cố gắng hết sức. Không ngờ đó là một kế hoạch triệt thoái tồi tệ nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam, đã làm mất biết bao nhiêu sinh mạng, kéo theo sự sụp đổ cả miền Nam. Ra tận Tuy Hòa, đứng đón dòng người tả tơi, nét mặt còn đẫm nỗi kinh hoàng. Họ vừa trải qua và chứng kiến biết bao nhiêu cái chết thê thảm để được đến bên bờ con sông Ba nhuộm máu. Tôi nghĩ là tôi chẳng có cơ hội nào gặp lại vợ con Tâm. Trở lại Khánh Dương, đúng lúc Phước An thất thủ và đơn vị của Tâm đã phải tan hàng. Tôi gặp lại vị chỉ huy của Tâm ở Dục Mỹ. Ông xác nhận là Trung úy Nguyễn Thượng Tâm đã nằm lại trên đỉnh đồi Chu Cúc khi chiến đấu tới viên đạn cuối cùng, rồi tự sát trước một biển người của địch quân tràn lên chiếm giữ. Hơn 6 tháng định cư ở Na Uy, cả nhà tôi lúc nào cũng miệt mài để sớm hội nhập vào quê hương mới. Thời gian qua nhanh quá, mới đây mà chúng tôi cũng đã tập tành tổ chức ngày lễ Giáng sinh và ăn cái Tết Tây đầu tiên theo truyền thống của Na Uy. Sau đó bận biểu đi học, đi làm và cũng chẳng có cuốn lịch âm lịch nào để biết ngày nào là Tết Ta nguyên đáng. Một buổi tối, vợ chồng tôi đang ngồi cãi nhau về thời điểm giao thừa để thắp một nén hương tưởng nhớ ông bà, thì điện thoại reo. Bà Huyền Trân Thomason gọi. Bà là giảng viên môn nhân chủng học xã hội tại trường Đại học Oslo, có chồng người Na Uy đang làm đại sứ tại Mexico mà chúng tôi có dịp quen biết sau khi mới định cư. Vợ chồng bà mời cả nhà chúng tôi tối mai lên ăn Tết với gia đình, chồng bà từ Mexico cũng mới trở về. Bà cho biết bây giờ đã là sáng mùng 1 Tết bên Việt Nam. Thì ra chúng tôi tệ quá, mới rời khỏi Việt Nam 2 năm mà không còn nhớ ngày Tết và tổ chức mừng Tết như bà. Tôi cảm ơn và nhận lời bà xong, vội vàng thắp mấy nén hương tạ tội ông bà. Cũng hên ngày mai là thứ Bảy. Bà Huyền Trân Thomason biết gia đình chúng tôi có tới 10 người mà chỉ có một cái xe Ford vừa nhỏ vừa cũ, nên bà mới đặt một chiếc taxi 8 chỗ ngồi lại đón tụi tôi. Bà xã tôi chỉ huy 7 con gái trên chiếc taxi, còn tôi lái xe chở đám con trai chạy theo sau. Chia tay bà lúc gần 12 giờ đêm, đường xá vắng tanh, tuyết vẫn rơi kín bầu trời. Không quen lái xe trên tuyết, tôi chạy chậm lắm. Khi tới trước khu đại học Blinden, tôi thấy có một người đứng dưới tàn cây thông đưa tay đón. Tôi mới dừng xe lại. Một cô gái chạy tới xin quá giang vì cô dự tiệc tối ra đã gọi taxi khá lâu mà chưa thấy tới. Tôi bảo đứa con trai lớn ra ngồi ở băng sau, nhường ghế trước cho cô gái. khi cô lễ phép chào tôi và bắt tay mấy cậu con và cháu của tôi ngồi băng sau. Tôi giới thiệu tên Anita rồi ngồi lên ghế. Tôi mới nhận ra là cô gái gốc Á Đông, nhưng phát âm tiếng Na Uy và điệu bộ hoàn toàn như người bản xứ. Tôi ngạc nhiên khi thấy cô đang run vì lạnh. Cô chỉ mặc con cái áo khoác mỏng. Tôi dừng xe, cởi cái áo choàng bằng lông cừu tròn qua vai cô. Gương mặt cô bé xinh xắn dễ thương, nhưng phảng phất buồn. Tôi hỏi cô bé đến từ nước nào. Cô cho biết là cô được cha mẹ nuôi người Na Uy nhận mang về đây lúc chưa tròn 3 tuổi, nên cô chẳng biết gì. Sau này lớn lên, cô mới được cha mẹ nuôi kể lại là cô được cơ quan bảo trợ nhi đồng Liên Hiệp Quốc nhận từ một viện mồ côi Việt Nam vào năm 75. Ông bà xin nhận cô làm con nuôi từ cơ quan này. Cô rất mong muốn được trở lại Việt Nam một lần để biết nơi mình sinh ra và nhờ người tìm lại tông tích mồ mả của cha mẹ ruột. Cô sẽ xây mộ cho ông bà. Cha mẹ nuôi có hứa sẽ đưa cô về sau khi cô học xong trung học và khi nào việc xin visa vào Việt Nam dễ dàng hơn. Nhà cô không xa nơi tôi ở, có lẽ không quá 20 phút lái xe. Khi qua hết mấy khu rừng thông thanh vắng, cô chỉ ngôi nhà lớn nằm lưng chừng trên một ngọn đồi, bảo tôi dừng lại phía dưới. Cô sẽ đi lên bằng con đường tắt. Cô cảm ơn tôi, cởi trả lại tôi cái áo choàng, rồi hỏi xin một mảnh giấy, viết địa chỉ xong rồi đưa lại cho tôi. Cô mời tôi đến nơi phục sinh, ghé lại nhà cô chơi, vì chỉ còn một ngày nữa, cô phải đi London tiếp tục theo học 1 năm chương trình trao đổi học sinh. Cha mẹ nuôi của cô rất thích nói chuyện với người Việt Nam, nhất là những người đã từng tham gia cuộc chiến. Tôi hứa với cô là thế nào tôi cũng tới thăm cô cùng ông bà cha mẹ nuôi tốt bụng đó. Về nhà, khi kể lại chuyện cô bé quá giang cho vợ và mấy cô con gái nghe, tôi mới nhận ra một điều, là tại sao tôi lại có duyên với những người mồ côi đến thế? Suốt cả đêm hôm đó, nằm trằn trọc, tôi nghĩ tới thân phận mình và nhớ thật nhiều tới Nguyễn Thượng Tâm, người mà tôi đã từng nhận làm đứa em kết nghĩa, nhưng mãi tới bây giờ vẫn chưa làm tròn được lời thề ước của mình. Đến lễ phục sinh, nhớ lời hẹn, tôi rủ bà xã với 2 đứa con gái lớn tới thăm cô Anita. Bây giờ là đầu tháng 4 mà tuyết vẫn còn rơi trắng cả bầu trời. Nhờ ban ngày nên tôi mới thấy rõ nhà cô hơn. Ngôi nhà có dáng của một lâu đài cổ kính sang trọng, xung quanh là một hàng thông. Chủ ngôi nhà chắc đã trọng tuổi và giàu có. Ngần ngừ một chút tôi mới bấm chuông. Đúng như tôi nghĩ, người mở cửa là một bà già khoảng trên 70, nhưng còn khỏe mạnh và nói năng vui vẻ lịch thiệp. Bà ngạc nhiên nhìn tôi và hỏi tôi đến có việc gì bất ngờ mà bà không được báo trước. Tôi xin lỗi, giới thiệu tên mình và cho biết là tôi có hẹn với cô Anita, con gái của bà, để đến thăm cô và vợ chồng bà. Có lẽ cô Anita quên, không kể chuyện lại với bà. Bà tròn mắt ngạc nhiên. Anita nào? Tại vì đứa con gái duy nhất của chúng tôi đã chết rồi. Bây giờ đến lượt tôi ngơ ngác. Tôi mới kể cho bà nghe chuyện tôi gặp cô Anita trước cổng trường đại học hồi tháng 2 và cho cô quá giang về đây lúc nửa đêm. Bà mới mời tôi vào nhà, chỉ cho tôi tấm ảnh treo trên vách. Đúng rồi, đây chính là cô Anita mà tôi đã gặp đây nè, trước khi cô trở lại London để tiếp tục học. Tôi nói to như để xác nhận với bà. Bà nhìn tôi sụt sùi 2 dòng nước mắt. Đúng rồi. Sau lần về thăm nhà và cũng để khám bệnh ấy, thay vì trở lại trường, con tôi phải vào bệnh viện do một mảnh đạn nằm sâu trong tim từ lúc cháu mới có 3 tuổi hả? Và cháu đã qua đời sau đó 1 tuần. Trước đây thì bác sĩ có khám với chụp hình, nhưng nói là mảnh đạn nó nằm ở một vị trí khá an toàn, và nếu mà giải phẫu thì rất là nguy hiểm. Không ngờ cháu lại chết vì chính mảnh đạn từ thời chiến tranh này. Bà ra nhà sau lên tiếng gọi ông chồng và kể cho ông nghe câu chuyện từ nãy giờ. Ông đến chào tôi và bảo tôi chờ ông bà mặc áo lạnh, rồi sẽ dẫn tôi ra nghĩa trang nằm không xa ở phía sau nhà để thăm ngôi mộ của con gái. Ngôi mộ phủ đầy tuyết trắng. Bà đưa tay phủi lớp tuyết trên tấm bia, hàng chữ khắc sâu: Anita Nguyễn Hill. Nhìn tấm ảnh trên mộ bia, tôi có cảm giác dường như cô cũng đang nhìn tôi mỉm cười. Tôi đứng trước mộ, chắp hai tay khấn nguyện một đôi điều. Ông bà chủ nhà sụt sùi bảo với tôi đó là cô con gái duy nhất mà ông bà hết lòng thương quý. Từ khi cô qua đời, ông bà chẳng còn thiết tha bất cứ thứ gì nữa. Đưa tôi trở lại nhà, ông châm củi thêm vào lò sưởi, rót mời tôi một tách cà phê nóng. Ông bảo nếu mà cô còn sống thì mùa hè này ông bà sẽ đưa cô về thăm quê hương nguồn cội ở Việt Nam. Riêng cha mẹ ruột của cô thật sự đã chết trong chiến tranh rồi. Dường như vừa nhớ lại một điều gì, ông đứng lên bước tới kệ sách, quay lại nói với tôi: trong hồ sơ của con tôi, người ta có ghi chú là khi hấp hối, mẹ cháu có trăn trối nhờ người mang nó về một viện mồ côi mà bà quen. Bà có để trong túi áo của đứa con một tấm hình lúc mà vợ chồng bà làm đám cưới. Sau tấm hình có ghi tên và đơn vị của ba cháu nữa. Đó cũng là dấu tích duy nhất về gốc gác của con gái nuôi yêu dấu của tụi tôi. Tôi chưa kịp hỏi, ông đã đưa cho tôi tập album và chỉ cho tôi một tấm ảnh đen trắng ngả màu vàng sậm được dán ngay ở trang đầu. Nhìn tấm ảnh, tôi giật thót cả người như đang bị mộng du vào một cõi xa xăm nào đó. Hai người trong tấm ảnh chính là vợ chồng Nguyễn Thượng Tâm, người em một cô kết nghĩa mà chúng tôi đã lạc mất nhau trong những ngày cuối của một cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Kính thưa quý vị, vừa rồi là truyện ngắn của Phạm Tín An Ninh với nhan đề Cô con gái quá giang trong đêm mồng một Tết. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.